không thể làm được. Khi xưa, lúc cha mẹ tôi còn sống và khỏe mạnh, tôi thường cằn nhằn suốt ngày, và câu nói "con không thể làm được" lúc nào cũng sẵn sàng trên đầu môi chót lưỡi của tôi. Tuy vậy, tôi để ý thấy rằng câu "con không thể làm được" mà lúc nào tôi cũng nói luôn mồm này, thực sự ra không phải là một lượng định vô tư về sự thiếu khả năng một cách khách quan, mà sự thiếu khả năng đó là dựa trên sự lượng định đầy chủ quan của tôi về năng lực của mình vào thời điểm đó. Khi bạn nghĩ rằng bạn có khả năng, tỉ như là tới 10 chẳng hạn, tất cả những gì lên đến 9.9 là có thể làm được. Cái cảm tưởng không thể làm được khởi lên đúng vào lúc bạn được giao cho một công việc lên đến 10.1. Người nào mau chóng cho rằng một công việc nào đó là không thể làm được sẽ không bao giờ làm được một việc gì quá 10. Người đó sẽ chẳng bao giờ khá hơn được. Vì vậy, bạn không bao giờ nên nghĩ rằng tôi không làm được. Không cần biết thầy của mình đòi hỏi mình tới mức nào, bạn phải luôn luôn làm tròn nhiệm vụ. Bạn phải cố gắng không ngừng để lo cho xong việc. Và trong khi bạn leo thang từ 10.1, 10.2, 10.3, bạn sẽ dần dần phát triển lần đầu tiên một khả năng mà bạn không bao giờ ngờ là bạn có thể có được. Giả tỉ như bây giờ thầy tôi ra lệnh giết hay chết đi, tôi có sẽ phải giết hay chết thực không? Tôi sẽ phải làm gì bây giờ? Nếu nhận những lệnh như vậy, làm sao người ta có thể tin tưởng được vị thầy đó? Trước hết, chúng ta phải nhận biết rằng người thầy mà chúng ta tin tưởng sẽ không bao giờ bảo chúng ta làm một điều gì vô đạo đức. Do đó, khi vị thầy dùng đến chữ giết hay là chết, những chữ này phải có một ẩn ý sâu xa mà người đệ tử chưa thể hiểu được. Và rồi, chấp nhận rằng những ngôn từ được dùng có một ý nghĩa khác sâu xa hơn, nhưng không hiểu ý nghĩa ấy như thế nào. Người đệ tử thấy mình bị dằn vặt bởi một mối nghi lớn. Đeo đẳng mối nghi này trong tâm, thường xuyên bị thúc đẩy với ý nghĩ về nan đề trước mắt, người đệ tử dồn hết sức lực để lo tập trung tu tập. Điều đó, theo nhà thiền, gọi là đại tính căn. Những câu như là giết Phật, giết tổ và ngay cả giết cha, giết mẹ xuất hiện nhan nhản trong những văn bản của thiền tông. Đại tính căn trong thiền là làm tới nơi tới chốn những gì được giao cho, đúng với ý nghĩa của chữ này. Bất kỳ bạn có nghe nói gì, bất kỳ bạn có được giao cho việc gì, bạn cũng làm việc đó một cách siêng năng, không một chút phàn nàn. Sự siêng năng này là đặc điểm nổi bật trong thời gian đầu tiên học đạo của tôi. Điều đó, tuy nhiên, không có nghĩa là tôi thi hành những việc được giao phó một cách đáng tin cậy hay là thành thạo gì. Ví dụ như, có lúc trong ngày đầu tiên của tôi, khi tôi được sai đi lau nhà, tôi quỳ gối xuống sàn nhà, cầm cái dễ lau trong một tay, lau qua lau lại từ phải sang trái. Tuy nhiên, những sàn gỗ của một ngôi thiền tự thật bao la lớn rộng hơn nhà thường rất nhiều. Đồ ngu, mi tính ngồi đó lau nhà tới bao nhiêu ngày mới xong hả? Phải lau như thế này này. Khi tôi thấy thầy quỳ xuống cả hai tay lẫn hai chân, mông chổng lên, lấy hai tay đè lên miếng vẽ trên sàn, rồi kéo lê thoăn thoắt suốt dọc hành lang, tôi cảm thấy như những lớp vảy đang che lớp tầm mắt nhìn của tôi đang rơi xuống đất. Khi học khoa văn ở trường trung học, những bạn đồng học và tôi thường đọc những sách triết và rồi thảo luận với nhau suốt đêm. Toàn là những câu chuyện lý thuyết. Tôi đã bỏ biết bao nhiêu thì giờ trong những hoạt động đó rất lâu trước khi tôi bước chân vào cổng thiền. Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết. Và trong thực tế, tôi còn chưa biết lau nhà cho đúng cách nữa. Tôi cảm thấy thật xấu hổ với mình khi nhận ra điều này và tự quyết định rằng từ đây tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình. Nhưng tôi vẫn chưa biết hướng nguồn năng lượng của mình đến đúng nơi đúng chỗ. Ban ngày thường có một nhóm thanh niên trẻ đến chùa làm công quả. Nếu một người trong số họ cầm cây chổi lên và bắt đầu quét vườn, tôi sẽ nhảy bổ vào nói: "Đưa đây để tôi làm", và giằng lấy cây chổi trên tay anh ta. Nếu có một người khác đi lau nhà, tôi cũng sẽ nhào đến giật lấy cái dẻ lau: "Đưa đây để tôi làm". Nếu có một ai đó đi nhóm lửa để đun nước tắm, tôi cũng sẽ chạy bay vào giành lấy việc, tuyên bố: "Ấy, để tôi làm". Cuối cùng, tất cả bọn họ đều kêu lên với tôi: "Bộ thầy không tìm được việc gì làm mà không phải giành lấy việc của người khác hả?" Lúc ấy, tôi quả tình không hiểu được tôi đã làm gì sai. Có lẽ đó là bởi vì tôi không thể tự xoay sở được điều gì bằng những nỗ lực riêng của chính mình. Bây giờ, khi các thiền sinh đến chùa của tôi để tập tọa thiền, việc đầu tiên tôi giao cho họ làm là đun nước tắm. Biết rằng đôi khi họ có thể nhóm lửa dưới một bồn tắm trống không, tôi thường bắt đầu hỏi dò họ vài câu. "Anh sắp phải sửa soạn đun nước tắm, việc đầu tiên anh làm là gì?" Rất nhiều khi câu trả lời là: "Nhóm lửa". "Anh không định đốt tôi đấy chứ hả?" Tôi hỏi. "Ồ không, đầu tiên con phải cho nước vào đầy bồn đã", thiền sinh sẽ nói vậy. "Anh chỉ cho nước vào bồn như vậy thôi à?" Câu hỏi này làm họ bối rối, vì họ không hề có ý nghĩ là phải cọ sạch bồn tắm trước. Sau khi duyệt qua với họ những cái căn bản: cọ sạch bồn tắm, bơm nước vào đầy bồn, kiểm soát lại mực nước, đẩy nắp lên rồi nhóm lửa, tôi trở lại để thấy họ đang loay hoay khó xử bên cái lỗ nhóm mồi. Nhìn vào trong lò, tôi thấy vài khúc củi to nằm chắn lên trên đống giấy báo đang cháy rụi. "Làm thế này lửa sẽ không bắt được, có phải không? Sao không dùng mấy que củi nhỏ hơn?" Tôi hỏi. "Nhưng bạch thầy, không có que củi nào nhỏ hơn cả." "Thế thì chẻ nó ra cho nhỏ hơn được không?" "Con không biết cái rìu ở đâu." "Nếu không biết, tại sao không hỏi?" Cuối cùng sau đó, người thiền sinh trẻ tuổi bắt đầu đi chẻ củi. Nhưng đó không có nghĩa là sẽ có ngay một ngọn lửa bùng lên. Khói tuôn ra từ cái lỗ nhóm mồi mà lửa vẫn nhất định không chịu cháy. Khi tôi đến thanh tra mọi việc, tôi thấy đám tro tàn từ ngọn lửa trước vẫn chưa được bốc đi. Tôi bèn hỏi: "Này, cái gọi là lửa thực ra là gì nhỉ?" "Thì đó là một hỗn hợp của oxygen và vật." "Oxygen ở đâu?" "Ở trong không khí." "Nếu vậy, sao anh không hốt cái đống tro này đi, để cho không khí có thể vào được dễ dàng? Và nếu ống khói bị nghẽn, anh cũng phải thông cái đó cho sạch luôn nữa." Nếu tôi nói như vậy, người thiền sinh sẽ trèo lên trên mái nhà để thông ống khói. Nhưng khi trở xuống, thế nào họ cũng đạp chân lên làm vỡ mất vài miếng ngói. Nhưng tôi không thể cười những người trẻ tuổi này, bởi vì tôi cũng đã có thời giống y như họ. 9. Giữa thầy và trò. Một buổi sáng trong thời kỳ tôi còn mới vào tu, cô Okamoto hỏi đại sư Zuigan trong khi dùng trà: "Bạch thầy, nếu so sánh đại sư Kosen và Soen, ai giỏi hơn?" Có lẽ tôi cần phải giới thiệu một chút về tông phái của tôi qua đồ biểu dưới đây để trình bày được rõ ràng hơn. 1. Hakuin, Bạch Ẩn Huệ Hạc, 1685-1768. 2. Kosen, Hồng Xuyên Tông Ân, 1816-1892. 3. Soen, Hồng Nhạc Tòng Diễn, 1859-1919. 4. Sokatsu, Chuyết Ông Tông Hoạt, 1870-1954. Và Joso. 5. Zuigan, Thụy Nham Tông Hoạt, 1879-1965. 6. Sesso. 9. Soko. Tôi là Soko ở dưới cùng của bảng này, và Sesso là sư huynh của tôi trong hệ phái. Cả hai chúng tôi cùng là đệ tử của đại sư Zigan, và sư phụ của thầy chúng tôi là đại sư Sokatsu. Nếu bạn đi ngược dòng cho tới tận nguồn gốc cuối cùng, bạn sẽ đến ngay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong thiền tông, sự truyền thừa của các bậc đại sư đã đạt được giác ngộ qua quá trình tu tập rất là minh bạch. Kinh nghiệm tâm linh này phải được người thầy xác nhận, và chỉ những ai được ấn chứng mới chính thức gia nhập vào tông phái. Tất cả mọi người đều biết rõ ràng ai là người đã được thầy truyền tâm ấn, và sự kế thừa này được giữ gìn rất cẩn trọng. Trong tông Lâm Tế, danh hiệu Lão Sư Roshi được dùng để tôn xưng những người được kế thừa trong hệ phái. Kosen Roshi, người đứng đầu trong hệ phái ở trên, tức là Kosen Imakita, một bậc đại sư xuất chúng đã từng trụ trì chùa Viên Giác Engakuji ở Kamakura. Suốt từ những ngày cuối cùng của thời đại Đức Xuyên trải dài cho đến thời Minh Trị trong thế kỷ thứ 19. Trong những ngày đen tối Phật giáo bị đàn áp, Ngài đã vượt lên trên những phân chia phe phái và nỗ lực bằng mọi cách để phục hưng lại đạo Phật. Suzuki, một cư sĩ nổi tiếng, đã rất ngưỡng mộ Ngài và viết một quyển sách nói về Ngài. Người truyền thừa sau Kosen Roshi là Soen Sakuroshi, người đầu tiên phổ biến đạo Phật ở Mỹ quốc và cũng đã trụ trì chùa Viên Giác Engakuji ở Kamakura. Soseki Nasume là một trong vô số người đã học thiền với vị đại sư này. Chính hai vị này là người cô Okamoto đã nói đến khi cô hỏi thầy ai là người giỏi hơn. Lão sư Zuigan trông rất khắc khổ và không hay nói đùa, đã trả lời với bộ mặt thật nghiêm nghị: đại sư Kosen giỏi hơn. Nếu vậy, giữa đại sư Soen và đại sư Sokatsu, ai là người giỏi hơn? Cô Okamoto tiếp tục: đại sư Sokatsu mà cô đang nói đến là người đã từ chối không sống trong một tự viện danh tiếng sau khi đã được truyền thừa, mà đi về sống ẩn dật tại một cái am nhỏ xíu gọi là Ryoboan, ở trong khu vực Yanaka của thành phố Tokyo. Ở đó, Ngài đã dạy thiền cho những cư sĩ. Những phụ nữ đầu tiên nổi danh với lập trường đòi hỏi nữ quyền ở Nhật Bản đã ở trong số rất nhiều các đệ tử của Ngài. Vị lão sư Sokatsu này là nhân vật mà cô Okamoto đã hỏi tới. Nhưng lão sư Zuigan vẫn trả lời rằng lão sư Soen giỏi hơn. Ôi thầy ơi, thế thì tệ quá. Chẳng lẽ tông phái này càng ngày càng xuống dốc tới mức không còn gì sao? Thế thì bây giờ thầy nghĩ sao? Ai giỏi hơn, Sokatsu đại sư hay Zuigan đại sư? Cô Okamoto nhất định hỏi. Lão sư Zuigan đáp lại sự quan tâm của cô về tông phái càng ngày càng xuống dốc, đã trả lời mau mắn: ta giỏi hơn. Suốt từ đầu cho tới lúc ấy, luôn luôn vẫn là người thầy giỏi hơn. Nhưng khi được hỏi về vị trí của chính mình trong tông phái, ông lại bảo rằng: tôi giỏi hơn thầy của tôi. Điều này làm cô Okamoto vô cùng hoan hỷ. Sau đó cô lại hỏi tiếp: à, nếu vậy thì, lão sư ơi, thầy với đệ tử của thầy, Sesso, ai là người giỏi hơn? Nghe vậy, tôi muốn bật cười lớn lên. Lão sư Zigan, người đã từng trụ trì các thiền viện Diệu Tâm và Đại Đức, là một đỉnh cao trong thế giới thiền tông, trong khi đệ tử của ngài, Sesso, còn chưa có chùa để trụ trì, còn đang sống như người quản tự giữ một ngôi chùa nhỏ trong hệ thống thiền viện Diệu Tâm, mà việc làm chỉ là giữ gìn giường tược cho sạch sẽ. Bởi vì tôi chưa thể nhìn thấu được những giá trị ẩn tàng trong con người, mà chỉ phán xét dựa trên vị thế xã hội. Tôi đã nghĩ rằng so sánh lão sư Ziegan với thầy Sesso giống như là so sánh mặt trăng trên cao với con rùa vậy. Không thể nào nói đến chuyện đọ sức giữa hai người ở đây được, và tôi gần như muốn phá lên cười. Lão sư Ziegan không cần ngừng lại một giây nào để suy nghĩ, nói ngay: "Cái đó còn phải xem." Khi những lời nói này đập vào tai tôi, bộ mặt tôi lúc đó đang sẵn sàng để cười phá lên lập tức nghiêm chỉnh lại. Và bây giờ dù là ngoài ý muốn, tôi cũng vẫn cảm thấy rưng rưng như muốn khóc. Tôi thật có phước mới được một vị thầy như thế này. Ngài có thể mắng tôi thật phũ phàng, gọi tôi là đồ vô dụng và nói rằng tôi không xứng đáng để nói trước mặt ai cả, nhưng Ngài vẫn luôn luôn để mắt đến tương lai các đệ tử của mình. Tôi nhận ra rằng dù bây giờ phải đương đầu với sự non kém của tôi, Ngài cũng đã tin tưởng tôi sẽ trở thành người như thế nào trong 1 năm, 2 năm, 10 năm hay 20 năm nữa. Từ bấy lâu nay làm việc với tôi, Ngài vẫn luôn luôn mang trong tâm hình bóng tiềm năng của tôi trong tương lai cũng như trong hiện tại. Tôi cảm nhận mãnh liệt được điều đó khi Ngài nói: "Cái đó còn để xem." Và rồi sự việc xảy ra là vài năm sau đó, thầy Sesso đã tỏ ra xứng đáng với câu nói ấy, đã trở thành người truyền thừa của đại sư Ziegan và rồi trở thành viện trưởng Thiền viện Đại Đức. Theo những lời dạy dỗ của đại sư Ziegan, tôi đã ở bên cạnh sư huynh Sesso trong nhiều năm và sau này trở thành người truyền thừa của Ngài. Trong giây phút thị tịch, đại sư Sesso đã đạt được một trạng thái siêu xuất của tâm không kém gì người thầy của Ngài. Và thế là câu chuyện trong tuần trà của một buổi sáng ấy cuối cùng đã làm cho tôi tin tưởng được thầy của mình tự đáy lòng. Nhưng mặc dù vậy, tôi cũng vẫn chưa đi đến đâu trong đường tu của mình. 10. Chuyện của nó và tôi. Có một câu chuyện nữa cũng miêu tả được tương quan tin cậy mật thiết giữa thầy và trò. Đại sư Soen có một người đệ tử tên là Josho Ota. Người đệ tử này sau đó đã trở thành viện trưởng Thiền viện Viên Giác và rồi viện trưởng Thiền viện Đại Đức. Nhưng câu chuyện tôi kể ra sau đây xảy ra khi ông vẫn còn tu tập dưới trướng của lão sư Soen. Một ngày mùa hè, có một đạo hữu đến chùa Viên Giác ngỏ lời mời đại sư Soen rằng: "Đại sư, thường ngày Ngài vẫn dùng những thức ăn do các vị sư ở đây nấu, nhưng hôm nay nóng nực như thế này, con muốn mời Ngài đi ăn tối, một cúng dường nho nhỏ để giúp Ngài quên cái nóng đi phần nào." Vốn là người rất phóng khoáng, đại sư Soen trả lời: "Thế à, ngươi sắp cho ta ăn tiệc hả?" Ngài bèn gọi đệ tử Josho theo hầu cận và rồi đi đến tiệm ăn. Vì lúc đó là mùa hè nên những liếp cửa bằng tre chắn ngang những phòng riêng lót chiếu tatami được kéo qua một bên, khiến các thực khách từ phòng này có thể nhìn qua các phòng khác được. Lão sư Soen ăn uống rất tận tình và trở nên hoàn toàn cao hứng. Ông gắp mấy miếng cá sống lên nói: "À, mấy cái rau này quý hiếm quá. Sao mấy ông sư không trồng rau này trong vườn của chùa nhỉ?" Và rồi cứ tiếp tục đùa giỡn như vậy cho đến khi y phục trên người bung ra gần hết, gần như trần truồng, ông nhảy múa sùm. Vị lão sư là người rất nổi tiếng, tên Ngài được biết đến kể cả ở nước ngoài nữa. Chẳng mấy chốc, các thực khách ở những phòng kế bên bắt đầu xôn xao: "Có phải thầy viện trưởng chùa Viên Giác đang nhảy múa trần truồng ở đó không nhỉ?" Josho liền đi ra, kéo cánh cửa tre ngăn lại. Bất ngờ, đại sư nắm lấy cổ áo Josho, mắng ngay: "Ê, bộ mi chê bai hành vi của ta à? Mi đóng cánh cửa đó, có phải vì mi nghĩ là ta đã làm sai không hả?" Josho trong một lúc lung lay niềm tin nơi thầy, tự nhiên đã thấy mình bị đấm đá tơi bời. Các vị thiền tăng thường qua một quá trình tu tập dựa trên cơ sở hành động nhiều hơn lời nói. Nhưng mặc dù vậy, trong tình trạng ma men như thế này và không thấy có cơ gì chấm dứt sau năm sáu cú đấm đá, Rosso từ đó tới giờ vẫn im lặng và ngoan ngoãn chịu đòn, bây giờ không muốn chịu đựng thêm nữa. Nắm chặt lấy tay thầy, ông nói: "Dù có là đại sư hay không đại sư, thầy cũng không được tiếp tục như thế này." Soen đại sư giằn tay ra và trở về chỗ ngồi. Làm như không có gì đã xảy ra, ông tiếp tục uống rượu cho đến khi trở về chùa Duyên Giác, vẫn trong tình trạng cao hứng tột độ. Mặc dù câu chuyện đã chấm dứt ở đó, người đạo hữu đã mời họ đi ăn tối đó cảm thấy rất ái ngại. Biết rằng quan hệ giữa thầy trò nơi thiền viện rất là nghiêm khắc, ông lo lắng không biết lão sư có đuổi Rosso đi sau khi họ trở về chùa không. Cảm thấy không thể nào yên tâm được với tình trạng này, ông vội vàng đi đến chùa Enkakuji để làm người trung gian hòa giải. "Xin cảm ơn thầy đã hoan hỷ nhận bữa cơm cúng dường nhỏ nhoi của con và đã cho con được hân hạnh dùng bữa với thầy," ông nói với lão sư. "Nhưng con cũng muốn nói thêm rằng, mặc dù Rosso đã không được lễ độ với thầy trong bữa ăn, nhưng con tin chắc rằng thầy ấy không có ý xấu gì đâu. Cúi xin thầy vì nể tình con mà bỏ qua mọi sự và tha thứ cho thầy ấy. Cái đó là việc của tôi với nó," lão sư trả lời cộc lốc. "Xin đừng hiểu câu nói đó rằng đây là vấn đề giữa thầy và đệ tử và người ngoài không nên xen vào. Thực sự ra ý của ông là thầy trò ông có thể đấm đá lẫn nhau, nhưng giữa hai người họ không bao giờ có một khoảng cách nào dù nhỏ như sợi tóc. Đối với một người tu thiền, được nghe thầy mình nói như vậy quả là một điều đáng mừng. Nhưng đối với một vị thầy, có được một người đệ tử xứng đáng để nói điều ấy ra cũng thật là một điều hạnh phúc lớn lao. Tôi đã nghe kể lại rằng sau đó, người đạo hữu đang tính xen vào trong quan hệ thầy trò kia đã đỏ mặt ngượng ngùng và rút lui ngay khi nghe câu trả lời cộc lốc đó. Câu chuyện này nhắc nhở tôi đến quan hệ giữa những võ sĩ sumo và cái vòng đai. Lý do khiến hai người võ sĩ to béo khổng lồ mà hợp với nhau lại có thể cân đến trên 500 pao Anh đã đến đấu chiến với nhau, dùng hết sức lực để đánh bại người kia là vì có một vòng đai ở dưới họ. Vòng đai ấy như sợi dây nối liền thầy và đệ tử, tuyệt đối sẽ không được phá vỡ. Nếu một võ sĩ dù có khéo léo đến đâu mà phải đi đấu trong một vòng đai vẽ trên băng đá, chắc hẳn ông ta sẽ cố hết sức mình để làm cho băng đá ấy không bị tan vỡ mất, phải vậy không? 11. Ba loại đệ tử. Trong tu thiền, có một điều cần làm là phải phá vỡ bản ngã. Không có cách nào có thể né tránh điều đó được. Hơn nữa, nếu rụt rè không dám phá vỡ bản ngã của mình, cái thường hay chống trả lại dữ dội khi có nguy cơ bị phá vỡ, thì coi như sẽ chẳng có hy vọng đạt tới đạo được. Những người không biết nghiến răng chịu đựng, nhất quyết không sờn lòng, dù là bị đá đấm bầm dập, bị đánh đuổi tàn nhẫn, sẽ không thể tồn tại được trong cái gọi là tu thiền này. Vì lý do đó có thể nói rằng những đệ tử học thiền được chia làm ba loại tùy vào sự liên hệ của họ với thầy của họ. Những người xuất sắc nhất ràng buộc với thầy họ trong sự căm ghét, người tầm thường trung bình trong lòng thương xót, và những người yếu kém nhất là trong sự khuất phục quyền lực. Những người xuất sắc nhất là những đệ tử hạng nhất hay là người có đức hạnh lớn. Nếu nhìn bề ngoài, những đệ tử này trông còn có vẻ hằn học nữa. Thầy càng đối xử với họ nghiêm khắc chừng nào, họ càng cố gắng tiến sâu hơn, thề quyết phải vượt qua cho bằng được, để tỏ cho thầy họ thấy khả năng của họ đạt được như thế nào. không có điều gì làm những đệ tử này có thể buông lơi ra được. Những đệ tử tầm thường trung bình là những người thực sự gặp khó khăn trong sự tu tập và muốn rút lui, nhưng cảm thấy họ không thể bỏ cuộc được khi thấy thầy đã hết sức tử tế và yểm trợ cho họ. Những đệ tử loại này được lôi kéo nhờ tình thương của người thầy. Sau hết, loại đệ tử yếu kém nhất khi cảm nhận thấy quyền lực độc tôn của người thầy, họ muốn nương dựa vào bóng mát cây cổ thụ ấy. Điều đó có nghĩa là đối với họ, nếu phải nương dựa vào một người nào thì tốt nhất là người ấy phải có nhiều quyền lực. Câu nói những kẻ thấp kém hay bị hấp dẫn bởi quyền lực không chỉ dừng lại ở trong cánh cổng của một thiền viện mà còn đúng với xã hội nói chung. Tất cả những điều trên nhắc tôi nhớ lại một trong những lỗi lầm mà tôi đã phạm phải khi tôi đã vào tu được một thời gian. Trong một dịp, có một người đã nêu ra một trong những khuyết điểm của tôi và tôi nổi đóa lên. Anh biết gì mà nói? Rồi mắng cho anh ta một trận. Tôi đã biểu lộ sự ngã mạn mà người ta đôi khi gặp phải trong bước đường tu, một loại đầu óc đã bị rỉ sét trong sự tu. Khi câu chuyện này đến tai thầy tôi, người gọi tôi vào trong phòng ngay lập tức để nói rằng tôi bị đuổi ra khỏi chùa. Người nói bằng cách là thu dọn hành lý đi. Áp trán xuống đất, trong 30 phút tôi khẩn khoản xin lỗi hết lời, nhưng những lời van xin tha thứ của tôi chẳng có công hiệu gì. Con làm điều đó vì con đã không suy nghĩ kỹ càng, cái đó xảy ra chỉ vì con chót lỡ, trong một phút sơ suất của con thôi. Tôi nại cớ ra bào chữa như vậy. Nếu đó là một điều mi làm sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, và rồi sau đó thấy sự sai lầm của mình, thì điều đó sẽ không xảy ra lại. Thầy đáp lại, nhưng nếu nó xảy ra vì chót lỡ trong một phút sơ suất của mi, thì tức là nó đã khởi lên từ một cái gì thâm căn trong tâm của mi, trong tánh khí của mi. Nếu thật như vậy thì lại càng không đáng để được tha thứ. Tôi đã dùng hết cách để xin lỗi mà vẫn không được. Cuối cùng tôi ngẩng người lên. Cái thân hình mà từ nãy giờ đã quỳ mọp xuống như một con nhện đang bám lấy sàn. Và rồi tôi nhìn thẳng vào mặt lão sư. Mắt của người vốn đã to, mà khi ngài nhìn trừng trừng vào tôi lúc đó, trông như là cả bộ mặt của ngài chỉ còn là hai con mắt khổng lồ. Tôi trừng mắt lại, không chịu thua chút nào. Không có chỗ nào cho con đi cả, chỉ có chỗ ở với thầy thôi. Thầy có ném con ra ngoài 1.000 lần hay 10.000 lần, con cũng tuyệt đối không bao giờ rời thầy ra đâu. Tôi hét lại. Đáng ngạc nhiên thay, nước mắt bỗng dâng lên trong mắt thầy, và tôi tưởng chừng như những giọt lệ to long lanh sắp rơi xuống má người. Rồi tôi nghe thầy nói, ta tha cho mi đó, đi ra ngoài lo công việc đi. Khi nhớ lại câu chuyện này, tới lúc này tôi vẫn còn rưng rưng nước mắt. Người thầy đem sự khắc nghiệt ra đối với đệ tử để làm khơi động ý chí chống trả, kể cả sự căm ghét. Nghĩ rằng làm như vậy người đệ tử sẽ bằng cách nào đó vượt qua được tới đích cuối cùng. Nhưng thật sự không phải thế. Khi áp dụng sự đối xử nghiêm khắc với đệ tử, người thầy luôn luôn cầu nguyện cho đệ tử của mình sẽ có thể vượt qua hết được mọi sự. Nếu ngày nay có một đệ tử nào đến nói với tôi rằng dù cho có giết con cũng không bao giờ rời xa thầy, chắc chắn rằng tôi cũng sẽ khóc. Vì vậy, bạn có thể thấy được tại sao tôi cảm thấy biết ơn khi nghĩ đến cung cách vị thầy mà hiện nay đã ra người thiên cổ đối xử với tôi. Từ đầu đến cuối, ngài đã hành xử như thể là tôi, một kẻ không ra gì, là một loại đệ tử xuất sắc nhất vậy. Nếu lão sư lượng định về tôi một cách khác, nếu người đã nghĩ rằng nếu mình không nương tay thì chắc người này sẽ bỏ cuộc, thì có lẽ ngài đã đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn.